Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 3 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Cứ mỗi tuần 3 lần sau khi tan học, Duy lại phóng qua rừng thông, tới ngồi trên bực cửa nhà ông già trên núi để cặm cụi gọt đẽo chiếc tàu Noe. Được sử dụng những đồ nghề chuyên nghiệp có lưỡi sắc bén, Duy thấy hứng thú vô cùng. Thật khác hẳn con dao lưỡi cùn của nó một trời một vực. Ông già sửng sốt trước tài khéo của Duy. Nhân số trong gia đình Noe mỗi lúc một nhiều thêm. Mỗi lần lên núi với ông già, Duy lại nghĩ ra một con vật mới để chạm khắc. Và đàn thú vật cứ mỗi lúc một dài thường thượt. Vào khoảng thời gian này, còn có một hứng khởi khác cho Duy. Có một vị thanh tra đến trường và mở ra một cuộc thi thủ công cho các học sinh. Về phía nữ, các cô tranh nhau đoạt các giải về chạm khắc gỗ. Nhiều cậu đã quen đẽo gọt gỗ trong những giờ rỗi rảnh và có mấy cậu tỏ ra có khả năng sẽ trở thành khéo tay. Duy tự nhủ thầm trong lúc nó lủi thủi lê bước về nhà.
Chữ tay kéo được con mình sẽ đạt giải. Rồi đây họ sẽ thấy rằng mình không phải hoàn toàn bất tài vô dụng. Dù cho mình có học hành kém cỏi và dù chẳng ai thèm chơi với mình.
Ngày hôm ấy, Duy hứng khởi cất tiếng ca vang trên đường trở về nhà. Nó thấy nó đang bước lên lãnh giải trước sự ngạc nhiên, sửng sốt của cử tọa và toàn thể học sinh trong trường. Lẽ sau đó, mọi người sẽ có cảm tình với nó hơn. Nó sẽ tạc một con ngựa đang phi, lông bờm phất phơ trước gió, lông đuôi vẫy dài và hai lỗ mũi phập phồng. Duy vốn yêu thích ngựa. Ông già trên núi đã tạc một con ngựa như vậy, và Duy đã ngắm nghía tác phẩm ấy mãi không chán mắt. Chiếc tàu Noe đã chẳng còn bao lâu nữa sẽ xong, và sau đó nó có thể bắt đầu tạc con ngựa được rồi. Nó chạy thẳng một mạch lên nhà ông già trên núi để báo cho ông biết tin mừng. Ông rất hài lòng và ông cũng tin chắc thế nào nó cũng đoạt giải.
Nhưng tại sao cháu lại định tạc con ngựa à? Cháu có thể đem dự thi chiếc tàu Noe của cháu đi. Ta thấy chiếc tàu ấy cũng đẹp lắm rồi, đối với một đứa bé vào tuổi cháu.
Cháu làm chiếc tàu ấy là để tặng người khác.
Ồ, một tặng phẩm ư? Cho ai vậy cháu? Cho một đứa em của cháu à?
Dạ vâng, cho một đứa trẻ bị tật chân không đi được.
Thế ừ, tại sao em ấy bị tật vậy?
Dạ, nó té xuống dưới khe.
Ồ, thật tội nghiệp. Nhưng sao nó bị té vậy?
Duy nín thinh một lúc, không đáp. Óc nó bắt đầu nghĩ ngợi. Nó thấy ông già là bạn tốt của nó, và đối với nó tử tế quá, nên nó nghĩ không nên che giấu sự thật nữa. Nó ngẩng nhìn lên và mạnh dạn nói.
Dạ, vì lỗi tại cháu mà nó té. Cháu ném con mèo của nó xuống dưới khe. Nó leo xuống để cứu con mèo và bị té.
Đáng lẽ nó không nên nói rõ chuyện ấy ra. Giờ ông già sẽ ghét bỏ nó và sẽ xua đuổi nó như nó đã từng bị mọi người khác xua đuổi. Nhưng ông già không làm vậy. Ông chỉ dịu dàng nói.
Có phải vì vậy mà cháu bảo rằng cháu không có bạn không?
Dạ vâng, đúng vậy.
Và cháu đang tính tặng chiếc tàu kia để chuộc lỗi với đứa nhỏ à?
Dạ vâng ạ.
Cháu làm như vậy là tốt lắm. Muốn lấy lại tình yêu thương của ai không phải là một công việc làm dễ dàng đâu. Nhưng cháu đừng nản chí. Những người kiên tâm trì trí trong việc thâu gặt tình yêu thương tìm thấy nhiều hạnh phúc hơn là khi đã thâu gặt được rồi.
Cháu thật tình không hiểu ông muốn nói gì.
Ý ta muốn nói rằng, nếu cháu đem đặt hết tình yêu thương vào việc làm của mình để dành cho kẻ không phải là bạn cháu, thường khi cháu sẽ thất vọng và nản chí. Nhưng nếu cháu bền gan tiếp tục, cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu thương kẻ khác, dù cho cháu có được yêu lại hay không. Có lẽ cháu cho là kỳ lạ khi thấy ta là một kẻ sống cô độc nơi đây, không yêu thương ai mà lại đi nói về chuyện yêu thương. Nhưng ta vẫn tin những điều ấy.
Tối hôm ấy, Duy làm xong chiếc tàu Noe. Mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, nó tiến về hướng nhà ông Bình để trao tặng chiếc tàu trên đường đi trở về nhà. Khi tới gần nhà ông Bình, nó tự nhiên đâm rụt rè, hoảng sợ, núp sau một thân cây. Không biết nó sẽ phải bắt đầu câu nói như thế nào, làm sao phá tan được bầu không khí yên lặng. Nếu nó gặp được bé Danh một mình thì dễ dàng quá. Nhưng con An có bao giờ xa lìa em nó ngoài những giờ học ở nhà trường đâu. Chắc chắn mọi người sẽ tha lỗi cho nó khi họ nhìn thấy chiếc tàu Noe. Nếu mọi người chịu vui lòng tha thứ cho nó và ban cho nó một cơ hội, nó sẽ tình nguyện đem dâng hiến phần còn lại của đời nó vào việc chuộc lỗi. Vừa hy vọng, vừa hồi hộp, sợ hãi, nó bước ra khỏi chỗ nấp sau thân cây và tiến về phía nhà ông Bình. Giường bé Danh đã được mang vào nhà, còn con An ngồi một mình ngoài hiên, đang vá lại khuy áo cho ba nó. Duy thu hết can đảm, bước lên bậc thềm, chìa chiếc tàu Noe ra.
Mình có cái này để tặng bé Danh.
Nó chỉ nói được đến đây rồi thôi, tiếng nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Hai mắt chăm chăm nhìn xuống đất, nó đứng lặng chờ đợi. Con An giật chiếc tàu Noe khỏi tay Duy, mặt nó tái nhạt vì tức giận. Con An quát lớn:
Mày dám vét mặt lại đây hả? Mày dám tặng quà cho bé Danh nữa hả? Cút ngay, đừng có bao giờ vét mặt lại đây nữa, nghe chưa?
Vừa nói, nó vừa thẳng cánh quăng chiếc tàu Noe vào đống củi ở phía dưới. Tất cả những con vật nhỏ bé, xinh xinh bắn tung ra khắp phía trên đống củi. Duy đứng trân trân nhìn con An. Một lúc sau, nó quay đi, lảo đảo bước xuống bậc thềm. Thế là bao công trình, bao cố gắng của nó tan thành mây khói. Nó sẽ không bao giờ được tha thứ cả. Thật là cả một thời gian dài phí phạm vô ích. Lúc ấy, lời nói của ông già trên núi chợt vang lên trong óc nó, giống như một tia nắng nhỏ dọi chiếu vào trái tim đang đau xót, giận hờn của nó.
Những người kiên tâm trì trí trong việc thâu gặt tình yêu thương thường tìm thấy nhiều hạnh phúc hơn là khi đã thâu gặt được rồi.
Phải, có lẽ ông già nói đúng. Nó đã chẳng thâu gạt được gì cả, nhưng ít ra nó đã được hưởng niềm vui sướng trong khi làm chiếc tàu Noe và trong khi nghĩ đến nỗi vui mừng của bé Danh. Có lẽ nếu nó cứ kiên tâm và tiếp tục đặt tình yêu thương của nó vào công việc làm, một ngày kia sẽ có người vui lòng chấp nhận quà tặng của nó và yêu thương nó nữa. Nó không biết chắc, nhưng nhất định nó sẽ không thất vọng vội. Cho tới khi mùa cắt cỏ bắt đầu ở những cánh đồng quanh nhà, Duy có rất nhiều thì giờ rỗi sau buổi học ở trường. Trong thời gian này, hầu như ngày nào nó cũng tìm lên núi để bầu bạn với ông già. Nó đã tạc gần xong con ngựa gỗ. Đối với một đứa trẻ bằng tuổi nó thì đây quả là một tác phẩm nghệ thuật đáng giá. Con ngựa hình dáng lớn hơn là nó dự định lúc trước. Bờm ngựa tung bay trước gió, còn bốn vó như lướt trên mặt đất. Khi nhìn ngắm con ngựa, người ta nghĩ ngay đến một cái gì tượng trưng cho tốc lực và vẻ mềm mại, uyển chuyển. Duy đã mất nhiều công phu thì giờ vào con ngựa này. Nó đi quan sát mọi con ngựa trong khu vực quanh nhà để có thể ghi lại được chính xác mọi đường gân, thớ thịt. Nó vẫn còn dư nhiều thì giờ, vì mãi đến hết ngày nghỉ làm mùa cỏ khô, nhà trường mới tổ chức cuộc chấm và phát giải thưởng. Tuy vậy, học sinh trong trường cũng đã bắt đầu bàn tán và phỏng đoán xem ai trúng giải. Hầu hết nam sinh ủng hộ Mẫn, con trai ông già giao sữa. Mẫn tạc hai con gấu đang leo lên một cây cột. Nó làm việc hăng lắm và tác phẩm của nó cũng khá. Tuy nhiên, theo Duy nghĩ, người ta dễ dàng nhầm hai con gấu của nó với hai con chó hoặc bất cứ con vật nào khác.
Con ngựa của mình không ai có thể nhầm lẫn được. Nó là một con ngựa, và chỉ là một con ngựa, không hơn không kém.
Duy nghĩ thầm vậy trong khi đứng nhìn ngắm tác phẩm của Mẫn, nhưng những đứa trẻ khác thì ca tụng rầm rầm. Nhưng ai nghĩ đến chuyện Duy có thể đoạt giải? vì ngoài thầy giáo ra, không ai biết nó đã đăng tên dự thi. Tính nó cả thẹn nên không dám kể lể với mọi người. Ngoài ra, nó cũng còn sợ cái vẻ mặt khinh khinh và phớt tỉnh của các bạn nó nữa. Nhưng giờ đây, đứng nhìn hai con gấu của Mẫn, nó biết chắc là nó sẽ thắng. Không ai đoạt giải này của nó được. Nó hình dung thấy nó đang bước lên lãnh giải. Mọi cặp mắt đều hướng về nó, ngạc nhiên và thán phục. Sau đấy, mọi người sẽ chú ý và muốn xem con ngựa của nó. Và có lẽ nó sẽ được mọi người dành cho nhiều cảm tình hơn. Nghĩ đến đó, mặt nó đỏ bừng. Về các tác phẩm thi của nữ sinh, có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Chị Măng làm đăng ten rất đẹp, vì nhà chị có cửa tiệm làm đăng ten, và chị đã tập làm đăng ten từ khi mới 5 tuổi. Má chị Lan là thợ may, nên chị đã được dạy dỗ trong nghề từ khi còn nhỏ. Còn An thì là một cô bé có tài đan lát. Nội nó đã dạy nó đan những khi nó không phải đi học. Nó ngồi trên chiếc ghế đậu nhỏ, vừa trông chừng bé Danh, vừa lẹ làng điều khiển mũi kim đan. Nội nó ngồi gần nó trong chiếc ghế bành, sẵn sàng chỉ bảo thêm mỗi khi cần thiết. Tác phẩm mà An đưa dự thi là một chiếc áo len màu xanh thẫm. Nó đan cho bé Danh mặc vào những ngày Chủ nhật và ngày lễ. Quanh cổ áo và eo áo có đan những bông hoa núi màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Nó chưa đan xong hẳn chiếc áo, nhưng đã là một tác phẩm đầy hứa hẹn. Ai nấy đã trầm trồ khen ngợi khi thấy nó đang ngồi đan trong sân. Các bạn nó nói:
"Ê An, tờ chắc chỉ nhất thì về tay mày rồi đó An ạ. Mọi người đều bảo cái áo như kiểu mày làm còn khó hơn làm cái đăng ten như con Măng làm nhiều."
Chính An cũng tràn trề hy vọng. Nó cần phải đoạt giải này quá, vì có thế nó mới bù lại được những điểm kém về toán học. Hơn nữa, nếu nó đoạt giải, nội nó, ba nó và bé Danh sẽ hãnh diện sung sướng biết bao. Tuy nhiên, không giống như Duy, con An có rất ít thì giờ, vì ngoài giờ học ở trường ra, nó luôn luôn bận rộn. Nay, ngày nghỉ để cắt cỏ đã bắt đầu. Tất cả trẻ con phải làm việc cùng với người lớn ở ngoài đồng từ sáng sớm đến tối mịt. Vào mùa cắt cỏ, nhiều gia đình thường phải dàn xếp với nhau cho công việc được ổn thỏa. Một ông láng giềng đã có con trai lớn giúp đỡ công việc trong trại, thì lên cánh đồng cỏ trên núi để chăm nom giùm đàn bò của ông Bình. Còn chính ông Bình thì đi xuống cắt cỏ ở sườn đồi của mình. Sau khi cắt xong, ông vẫn sang cắt hộ cỏ trên đất của bà Màu, vì bà Màu là quá phụ, mà Duy thì chưa đủ sức để sử dụng lưỡi hái. Ở sườn đồi dốc đứng này, không có máy kéo và máy xén, chỉ có những lưỡi hái cong cong xén cỏ soàn soạt ngoài đồng. Mỗi lần lưỡi hái đưa đi là có một số hoa đồng cỏ dại bị cắt xén đến tận gốc. Đi sau người đàn ông cầm lưỡi hái là đàn bà và trẻ con cầm bồ cào tí hon, vì không ai ngoại trừ những đứa nhỏ quá chưa đi đứng vững là không phải phụ giúp vào việc cắt cỏ để làm cỏ khô. Ông Bình và con An ra sức làm việc. Họ có một khoảng đồng cỏ rộng lớn nơi sườn đồi và họ không đủ tiền để mướn nhân công. Hai cha con thức giấc lúc trời mới rạng đông, trong khi khí hậu mát mẻ của sương sớm còn vương động trên hoa và gà trong tung lũng vừa bắt đầu lên tiếng gáy. Lúc trời đã sáng rõ, nội và bé Danh mới theo họ ra đồng. Nội thì làm một cách khó khăn, chậm chạp, còn bé Danh thì chẳng làm gì cả, vì nó không thể sử dụng cái bồ cào cùng một lúc với cái nạn gỗ. Nó chống nạn, nhảy từng bước trong chỗ cỏ mới cắt, hoặc vùi mình trong đám cỏ đã đánh thành đống. khi đã chơi chán và mệt, nó nằm ngửa trong ánh nắng ấm áp và ngủ thiếp đi theo nhịp của lưỡi hái. Ông bình cắt cỏ ở vườn nhà ông trước hết, rồi mới tạt sang cắt cỏ giúp trong vườn của bà Màu. Việc cào cỏ lại thành đống, ông giao cho những người trong gia đình ông làm. Năm nay, bà Màu có chịu hơi thắc mắc, chỉ sợ vì thù hận mà ông không chịu sang cắt cỏ hộ nhà mình. Nhưng bà lo ngại điều ấy là thừa. Một buổi sớm mai, thức giấc dậy, đứng nơi cửa sổ, bà nhìn thấy ông đang chăm chú làm việc. Cái lưng bóng nhảy của ông đu đưa theo nhịp của lưỡi hái. Bà Màu kêu lớn:
"Duy ơi, mau lên con, ông Bình đang cắt cỏ ngoài vườn rồi đó. Mau chạy ra phụ ông ấy chất đống lại đi."
Duy vội chạy ra đồng. Nó ngượng nghịu chào ông Bình, hai mắt nhìn dán chặt xuống đất. Nó thật chẳng muốn làm việc với ông Bình, vì nó đã làm điều trái quấy đối với ông. Nó cố sức tránh xa ông, còn ông Bình thì đang bận việc, cũng chẳng thiết gì chuyện trò. Vả lại, cắt cỏ hộ cho người láng giềng là một việc, còn nói chuyện với bé đã làm gãy chân con ông lại là một việc khác hẳn. Vào giữa trưa, con An mang thức ăn đến cho ba nó, gói trong một khăn tay. Nó làm ngơ, không để ý đến Duy. Còn Duy khi nhìn thấy nó đi tới, vội lủi ngay vào nhà. Phải mất 3 ngày, ông Bình mới cắt hết cỏ trong vườn nhà bà Màu. Ngày thứ 3 lại là một ngày nghỉ chót. Duy, má nó và chị nó đang bận rộn quét dọn ngoài đồng trước khi Duy phải trở lại trường học. Cả ba người đều ở hết ngoài đồng. Khi con An mang cơm tới cho ba nó như thường lệ, nó cũng vội vã vì ngày hôm sau học sinh trong trường đã phải đem nộp các món đồ thủ công dự thi rồi, mà nó vẫn chưa xong hoàn toàn chiếc áo. An tự hỏi thầm:
"Không biết mình có dọn đường dãy ấy hay không? Mình muốn lắm. Nhưng thôi, dù cho không được dãy đi nữa, bé Danh cũng vẫn có thêm một cái áo đẹp đẽ để mặc."
Đồng cỏ ở phía sau nhà Duy. Trên đường về, An phải đi qua cửa trước nhà Duy. Bữa ấy trời nóng nực, An thấy khát nước. Cái cửa dẫn từ hàng hiên vào nhà bếp vẫn để ngỏ, như đang mời chào nó bước vào. An vừa nói thầm vừa bước lên bậc thềm:
"Mình hãy vào đây uống một ly nước ở vòi nước đã."
Việc nó làm không có gì lạ cả. Trước khi tai nạn xảy ra, nó vẫn vô ra bếp nhà bà Màu như ở nhà nó vậy. Nó leo hết bậc hàng hiên, bỗng đứng sững lại, trố mắt nhìn. Ngay sát bên cạnh bao lơn có một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn có những dụng cụ chạm khắc gỗ và những mảnh gỗ vương vãi. Giữa đám mảnh gỗ có hình một con ngựa đang phi, lông bờm buông về đằng sau, bốn vó như lướt trên mặt đất. An đứng sững ngó con ngựa mất đến 5-6 phút. Óc nó không ngừng làm việc.
"Wow, này nhất định là món đồ dự thi của Duy rồi. Cái thằng gớm thật, nó chẳng hề nói cho ai biết về việc nó dự thi, mà cũng chẳng cho ai biết nó có tài chạm gỗ."
Con ngựa gần như tuyệt hảo, đến như con An đang ganh ghét với Duy là thế, mà vẫn phải nhận con ngựa là đẹp.
"Nếu như đem món đồ này đi dự thi, chắc nó đạt giải mất, chẳng có ai tranh lại được với nó. Sau khi nó đạt giải, mọi người sẽ bắt đầu thán phục tài nó, và không chừng nhờ đó nó sẽ được mọi người thương mến." Có khi người ta còn quên cả cái việc nó đã làm bé Danh bị què nữa. Nếu Duy đạt giải, tất nó sẽ vui sướng như mở cờ trong bụng. Nó sẽ vênh vang bước lên lãnh giải trước một đám đông cử tọa. Tại sao nó lại được phép vui sướng? Không, không, nhất định nó không được phép vui sướng trở lại.
Chỉ nghĩ đến cảnh Duy vênh vang, vui sướng cũng đủ làm cho con An tức không chịu được. Cơ hội may mắn đã tới, con An không thể chần chừ được nữa. Cái bàn kê ngay sát lan can hàng hiên, một trận gió thổi tới làm tung bay những mảnh gỗ nhỏ nhẹ.
Nếu là một trận gió lớn hơn, con ngựa gỗ chắc sẽ bị thổi lộn nhào. Sẽ không một ai ngờ vực gì hết khi họ thấy con ngựa gỗ bị rơi gãy và giẫm nát trong đám bùn đất dưới kia.
Nghĩ đến đây, An liền đưa tay hất cho con ngựa gỗ rơi xuống. Nó đụng vào đá với một tiếng rắc khô khan. An nhảy vội xuống bậc thềm, dùng chân giẫm mạnh lên nó.
Phải, ai chẳng có thể vô tình giẫm lên một vật bị gió thổi từ cao rớt xuống chứ.
Thế là con ngựa của Duy bị gãi ra từng mảnh, nằm lẫn lộn trong đám đất đá. Xong việc, con An thong thả bước về nhà. Tuy nhiên, không hiểu sao, trời tự nhiên mất đi ánh sáng. Và cảnh vật nhìn không còn vẻ tươi đẹp như lúc trước nữa.